This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Thì hôm nay không biết là quý vị đã cảm thấy xôn xao về cái không khí Tết hay chưa? Tại vì ngày hôm nay, chính ngày hôm nay đã là ngày tiễn ông Táo. Và Khôi Nguyên, chính ngày hôm nay là ngày tiễn ông Táo. Thì thường thường ngày tiễn ông Táo sẽ là ngày 23 tháng Chạp ta. Thì là đúng một tuần trước ngày Tết. Thì coi như là mở màn của dịp Tết. Thì chắc là chúng ta cũng nhân thể đây sẽ nói về cái Tết năm nay. Yeah.
Dạ vâng. Trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Cũng như là chào cô Phương Nam. Đúng như vậy, ngày hôm nay đã là ngày 23 tháng Chạp. Mà theo truyền thống đó thì ngày này là chúng ta phải cúng để đưa ông Táo về trời để ổng trình báo với Ngọc Hoàng về những gì đã diễn ra trong một năm vừa qua. Mà như là sáng nay chúng tôi có nói là chắc là năm ngoái ông Táo lên thăm, lên trình diện với ông Ngọc Hoàng mà bận đeo khẩu trang nên tấu không có đủ chuyện, nên thành ra năm nay những chuyện của năm ngoái năm nay vẫn còn y nguyên, đặc biệt là tình trạng đại dịch đó cô Phương Nam.
Thì coi như cái năm vừa rồi thì cũng không có nhiều chuyện để mà tấu trình, ngoại trừ chuyện dịch và dịch cũ xong rồi dịch biến thể. Chứ còn cũng không có nhiều chuyện xôn xao khác để mà tấu trình, tại vì ai cũng ngồi im tại chỗ và giới hạn tất cả mọi hoạt động. Thì ngày hôm nay cái tục lệ mà cúng ông Táo thì không biết là Khôi Nguyên có làm gì không?
Dạ vâng, thì ở nhà Khôi Nguyên thì không có cúng cái ông Táo. Nhưng mà Khôi Nguyên biết đó là tại vì thường người ta nói rằng là đi chung đó là ông cúng ông Công với ông Táo. Ông Công đó thì là cái vị thần mà cai quản về đất đai trong nhà, còn ông Táo là bao gồm hai ông với một bà.
À, tại sao vậy ha?
Tại vì có cái tục lệ hồi xưa đó là hai vợ chồng ông Táo đó là cái lúc đó bà vợ hình như là thấy một cái người tới xin giúp đỡ rồi xong rồi mới là nhờ đưa một cái ông thứ ba vào. Rồi sau đó đó vì một cái gì đó mà bị cháy rồi xong rồi thấy cả ba người thấy hối hận quá nên cả ba người đều chết chung với nhau, thành ra là mới có ba vị chứ không phải là tại vì hai ông với một bà. Ông Công với ông Táo đó thì được theo truyền thuyết đó được ông trời phái xuống để mà xem xét lại những việc tốt cũng như những việc chưa tốt của loài người. Vào ngày 23 tháng Chạp đó thì thường theo truyền thuyết đó thì là cả ông Công lẫn ông Táo đều đi về trời, cưỡi cá chép lên thiên đình để báo cáo những việc làm tốt cũng như chưa tốt của loài người trong suốt một năm vừa qua để ông trời định đoạt công và tội như thế nào. Do đó theo quan niệm của người Việt đó thì để mà ông Công ông Táo gọi rằng là có những cái báo cáo tốt về mình đó, thành ra họ thường cúng thẹo lèo. Họ cùng cúng theo leo.
Theo leo với gì nữa ha? Còn chữ sau đó.
À, còn nữa. Họ thường cúng theo leo để ông Công ông Táo ăn cho nó ngọt miệng, để mà gọi rằng là nói ngon nói ngọt, chứ đừng có nói nhiều những cái điều quá xấu. Thì năm nay đó thì thật ra đó thì cũng những cái chuyện mà người ta thấy rằng là vẫn còn y nguyên của năm ngoái. Thí dụ như là đại dịch, thí dụ như rằng là về vấn đề xung đột rồi rất là nhiều. Mà theo truyền thuyết đó, trong cái mâm mà để mà đồ cúng cho ông Táo, ông Công đó, thì không thể thiếu những cái lễ vật. Thí dụ như rằng là ông Công, ông Táo đó thông thường đó thì sẽ bao gồm là 3 chiếc mũ, 3 đôi giày, 3 bộ áo, 3 con cá chép bằng giấy. Chiếc mũ của ông Công đó có 3 chiếc, 2 cái mũ cho đàn ông và 1 mũ cho đàn bà. Mũ dành cho ông Táo đó thì thường đó là có 2 cái cánh, còn mũ dành cho Táo bà đó thì không có cái cánh. Những chiếc mũ này được trang trí đó lóng lánh và thường đó được người ta đính theo những cái dây kim tuyến cho nó đẹp. Đó là còn tại sao mà hai những cái vị này lên thiên đình mà lại cưỡi cá chép đó, thì theo như là cái những cái truyền thuyết đó thì người ta nói đó là cá chép đó có thể là cá chép đó người ta đối với người ở miền Bắc đó thì người ta cúng ông Táo bằng cá chép sống thả trong chậu nước với ngụ ý là cá chép hóa rồng. Còn ở miền Nam đó thì người ta đốt cá chép bằng giấy. Ngoài cái bộ cúng ông Công ông Táo, người ta còn mua thêm tiền vàng cho để mà cúng cho ngày lễ. Đó là những cái phong tục thôi, chắc là mỗi một người thì đều có những cái cách khác nhau để mà cúng trong cái ngày ông Táo này đó, thưa cô Phương Nam.
Cô Nguyên nói cũng khá đầy đủ về cái ý nghĩa và sự tích của ông Táo. Thì chúng ta thấy là ông Táo có cái đặc điểm mà nãy cô Nguyên đã nói qua, đó là 2 ông mà 1 bà. Rồi cái nữa là ông Táo cưỡi cá chép về trời. Và một cái thứ ba nữa đặc biệt nữa là tại sao ông Táo không có mặc quần ha? Phải không? Hình như là mọi người vẫn nói là ông Táo tức là mặc áo đội mũ mà chẳng mặc quần. Đúng không? Thế đó mình không hiểu tại sao.
Theo Khôi Nguyên đoán đó, hình như có nghe nói qua một lần. Đó là tại vì trong cái sự tích đó, và tại vì 3 người cùng chết cháy đó, thì lúc đó đó là chưa có kịp mà gọi là lấy cái quần, thành ra là nó mới không có như vậy. Nhưng mà một số người thì có những cái suy có những cái giải thích khác nhau, thì cái đó tùy theo cái người, mọi người nghe như thế nào. Nhưng mà đây là cũng là một trong những cái thắc mắc là tại sao lại thường nó thấy một những cái bộ cúng ông Táo đó thì lại không có cái quần của ông Táo. Thành ra là chắc là ở ngoài kia quý vị nào biết đó thì chắc có thể giải thích giùm chúng tôi. Chứ chúng tôi thì thường cũng đọc trên những internet để mà nghe lại thôi, chứ nhiều khi cũng không rõ lắm là tại sao có những cái truyền thuyết nó hơi ngược như vậy, cô Phương Nam.
Cái đó nó là cái truyền thuyết mà chúng ta thấy là như vậy. Đó, thành ra chúng ta cứ tiếp tục tin là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng không hiểu lý do là tại sao. Đó, thì có nhiều người thì nói là truyền thuyết đó, thì cũng nói là tại vì ông Táo ở trong bếp đã vừa nóng nhiều cho nên phải ăn mặc cho nó mát mẻ. thành ra cái đó nó là cũng là cái truyền thuyết của dân gian thôi, thành ra chúng ta cũng không biết là nó như thế nào. Thì trong ca dao có câu như thế này là ông cả ngồi trên sập vàng, cả ăn cả mặc lại càng cả lo. Ông bếp ngồi trong đống tro, ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm. Thì chắc là tại vì ngồi trong bếp là nóng nảy, thành ra là ông Táo không có mặc quần. Thì cái đó là cũng chỉ là phím luận để chúng ta nói cho vui thôi. Có những cái chuyện mà từ xưa chúng ta vẫn làm, những cái tập tục mà chúng ta cũng không hiểu rõ là tại sao. Thì hôm nay là ngày cúng ông Táo, thì chúng ta cũng nhớ đến một cái tập tục mà hàng năm đều có làm. Thì như là nhà của chúng tôi thì năm nào cũng có, thì có khi thì là theo ngày xưa đó thì hay cúng tiễn ông Táo vào buổi trưa, nhưng mà vì cái thời qua bên này thì vì công việc làm ăn thành ra thường thường là buổi tối, thì chúng tôi sẽ cúng ông Táo, nhưng mà cúng một cách đơn giản thôi. Rõ ràng là chúng ta ăn gì trong nhà thì cũng cúng những cái món ăn trong nhà, nhưng mà con cái là bày ở trên bếp, đó, bày trên bếp cho nó có vẻ có cái tập tục một chút xíu. Thì mọi sự chúng ta cũng phải có một chút một tí linh động để cho nó thích hợp với lại cái thời bây giờ. Thì cũng có một cái câu người ta cũng hay bàn thắc mắc là tại sao cái con gà luộc đó nó hay nằm trong cái mâm cỗ vào ngày Tết, vào cái ngày tiễn ông táo, hoặc là ngày đón giao thừa, hoặc là trong những cái ba cái ngày Tết mà cúng ông bà đó, thì nhất là đêm giao thừa thì chúng ta thấy không thể thiếu cái con gà luộc. Mà con gà luộc này lại là con gà trống, mà phải để nguyên con, tức là phải luộc một cái con gà mà có cả đầu, cả chân, cả cánh, tất cả đều nguyên vẹn. Và luộc phải luộc thật là khéo, tại vì có nhiều người mê tín dị đoan đang nói là nếu mà cái con gà luộc đêm giao thừa mà bị nứt, bị vỡ, bị da nó không có liền lạc, nó không đẹp á, thì là đó là cái điều không được tốt lành cho cái năm sắp tới. Thành ra tôi nhớ là ngày xưa lúc còn bé đó, ở nhà là bà cụ nhà rất là o bế con gà cúng giao thừa đó, rồi còn để cho con gà trống mà còn nguyên màu đó, và cái mồm còn ngậm một cái hoa đỏ để đón ở đêm giao thừa. Thì người ta cũng có một cái truyền thuyết nói là cái con gà đó, nó có cái câu chuyện gà gọi mặt trời gì đó, thì người ta tin là con gà nó có một cái sức kết giao giữa đất và trời. Thành ra đó là lý do mà trong đêm trừ tịch, tức là đêm giao thừa, thì người ta thường hay cúng con gà trống và còn nguyên vẹn và luộc thật là vàng bạc rộ. Thì chúng ta thấy là đó là những cái tập tục mà chúng ta thấy là nếu mà nhắc đến thì chúng ta thấy có một cái sự xôn xao, một sự xôn xao, một sự háo hức, và nó gợi nhớ lại những cái kỷ niệm từ cái thuở ngày xưa ở Việt Nam. Và ở bên Mỹ này, thật ra nếu chúng ta muốn thì chúng ta vẫn có thể làm được những cái mỹ tục đó để chúng ta còn nhớ đến một chút xíu về văn hóa Việt Nam. Tại vì tất cả cái gì chúng ta muốn đều có ngoài chợ hết. Ngay cả nếu mà chúng ta muốn con gà trống mà còn nguyên vẹn như vậy cũng có thể có, phải không?
Có hết, có.
Tại Houston.
Ở đây không thiếu thứ gì cả.
Nếu chúng ta muốn thôi.
Yeah,
Thành ra là hồi năm nay là năm gì hả cô Nguyên?
Nhâm dần. Nay là nhâm dần.
Nhâm dần. Tại sao có cái chữ nhâm và tại sao có chữ dần?
Can với chi.
Đúng
rồi. Có can chi gì đó đó. Thì gì nhâm đinh gì, rất
đó,
là nhiều
đó,
cái.
Có nguyên cái bộ đó.
Có nguyên
thành
cái
ra
bộ.
Luôn luôn là có hai phần. Một phần là chữ nhâm, một phần là chữ dần. Thì tùy theo. Thì thường thường đó, ngày xưa người ta quan niệm là một cái đời người đó khoảng chừng 60 năm. Thành ra đúng 60 năm, cái người mà 60 tuổi đó sẽ trở lại đúng cái năm mà mình sinh ra. Đúng không? Thì Khôi Nguyên là sinh năm năm gì vậy?
Nhâm Tuất.
Nhâm Tuất, tức là cầm tinh con gì vậy?
Con chó.
Tức là cầm tinh con chó mà sinh năm Nhâm Tuất, thì có nghĩa là khi mà Khôi Nguyên trở thành 60 tuổi thì Khôi Nguyên sẽ vào đúng cái năm Nhâm Tuất trở lại. Tức là nó trở thành một cái chu kỳ luân hoàn trở lại sau 60 năm. Thì cái đó là tính theo âm lịch. Thì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta vẫn coi như là ăn cái Tết theo âm lịch. Có một số xứ Á Châu chẳng hạn như là Nhật thì họ không ăn theo âm lịch nữa, và họ ăn Tết theo cái ngày Tết dương lịch luôn. Đó. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ theo ngày Tết âm lịch. Tại vì tự nhiên chúng ta thấy nó có một cái gì đó linh thiêng. Không biết là Khôi Nguyên và quý vị có nhận thấy hay không, nhưng mà trong cái thời điểm mà đêm giao thừa đó, chúng ta thấy nó có một cái gì nó linh thiêng, nó có cảm giác là nó sự chuyển tiếp giữa hai cái tiết đó. Thành ra là chúng ta vẫn giữ cái Tết âm lịch. Nhưng mà thật ra không biết là mọi người nghĩ sao, nhưng mà chính riêng cá nhân của Phương Nam thì chúng tôi vẫn thích cái ngày Tết là ngày Tết âm lịch. Là một lý do cũng đơn giản khác là chúng ta được có một ngày Tết thứ hai. Đó. Vừa mới Tết dương lịch xong, chúng ta ăn Tết âm lịch. Và cái ngày mà Tết âm lịch này nó rơi trúng ngày nào thì chúng tôi cũng nghỉ. Tức là cái ngày mùng 1 Tết á, rơi trúng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, hay bất cứ một ngày nào trong tuần thì mình cũng nghỉ, để nó đánh dấu một cái ngày Tết, và nó đánh dấu một cái năm sắp tới. Tức là một cái dấu mốc, một cái dấu mốc là mình đã chấm dứt một năm và chuyển sang một năm mới. Thì thường thường đó là mình hay có cái sự tin tưởng rằng là theo cái năm âm lịch thì là xóa sổ năm cũ và bắt đầu năm mới. Đó. hy vọng là nó tốt đẹp hơn.
Dạ, ai cũng mong như vậy cô ạ. Ai cũng mong là lúc nào mà khi mà kết thúc năm cũ bước qua năm mới, thì người ta cũng mong muốn là một năm mới thì nó cái gì nó cũng phải gọi rằng là hơn năm cũ. Tức là cái điều vui vẻ thôi nha, chứ mỗi xui xui hơn.
Xui thì mất đi.
Dạ, những cái gì mà không vừa ý, những cái gì mà không có được tốt đẹp đó, thì tất cả đều theo năm cũ để mà qua đi, để đón mừng năm mới. Nhưng mà cái năm, người ta nói là cái năm sắp tới là năm Nhâm Dần đó. Là đối với cái chữ Nhâm đó, nhiều người coi tử vi đó thì họ nói chữ là khá tốt. Nhưng mà cái dần năm dần đó thì nó cũng có nhiều cái điều để nói trong cái con cọp. Tại vì đối với một số người đó thì họ ngại cái vấn đề đẻ ra con gái vào năm dần. Họ nói rằng là con gái mà năm dần đó thì dữ như cọp.
Mà dữ như cọp. Thành ra là các cụ thường hay nói là con gái sinh năm dần là hay lận đận tình duyên hay cao số. Chắc là cũng là tại vì giữ
cái cọp đó, tại vì họ nói là con cọp. Nhưng mà một số người thì nói năm cọp là một cái năm rất là may mắn, tại vì con cọp là biểu tượng cho sức mạnh, chúa tể sơn lâm mà.
Đúng rồi.
Đó, hả? Thành ra là một cái năm mà được chờ đón là sẽ là bứt phá lên tất cả trong các lĩnh vực. Như vậy đó thì không biết rằng là năm con cọp đó thì nó sẽ như thế nào. Nhiều người nói là con cọp là có sức mạnh, thành ra là năm nay cái gì cũng phải mạnh mẽ, cái gì cũng phải thành đạt hết. Nhưng mà cái tục lệ đó thì không biết nó như thế nào của Phương Nam.
À vâng, thì ra chúng ta sẽ bàn về con cọp nhé. Tức là bàn về con cọp, tức là con hổ theo người Bắc nói đó. Thì chúng ta thấy là trong 12 con giáp á, thì chúng ta biết là năm ngoái hình như cũng có đố Khôi Nguyên nói theo thứ tự 12 con giáp phải không?
Khôi Nguyên nói lại đi. Mà tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi.
Rồi.
Nhưng mà đừng có đố can chi thì không biết thôi, chứ còn đố cái con thì biết.
Trong 12 con giáp đó thì mỗi một cái con đó thì nó biểu tượng cho cái năm đó. Thì chúng ta thấy là cái con cọp là cái con vật mà hung hãn, mạnh mẽ, hung hãn nhất trong 12 con giáp. Nó dũng mãnh, nó can trường này. Rồi nhưng mà nó không khôn ngoan, nói về khôn ngoan thì nó sẽ không khôn ngoan bằng con khỉ và con chuột.
Đúng rồi. Bởi vậy mới có cái câu chuyện mà trí khôn của
đúng
ta
rồi.
Đây đó.
Đó. Thì không khôn bằng con khỉ và con chuột, và nói về sự kiên trì dai dẳng thì nó không bằng con trâu. Đó. Nói về sự nhanh nhẹn thì nó không bằng con ngựa. Nói về sự luồn lách và hiểm độc thì nó không bằng con rắn. Đó. Thành ra là chúng ta thấy là nhưng mà cái đặc điểm của cái dần đó là con cọp đó, là nó vì là con cọp nó là dũng mãnh, nó can trường, nó dám tấn công những con khác dù là con khác có khỏe hơn nó, và nó không ngần ngại bất cứ một cuộc chiến nào, và thường thường là nó không thất bại. Thì con cọp này nó là chúa tể sơn lâm, như nãy Khôi Nguyên có nói. Thì thật sự con cọp này nó là dòng giống từ họ con mèo. Con cọp, con mèo, con sư tử, nó cùng một cái giống nhau.
Bởi vậy mới có mấy ông thường nói đó, lúc vui đó thì là ôi con mèo nhỏ của anh. Nhưng mà lúc gây lộn thì ôi con cọp cái trong nhà.
Con cọp cái đầy móng vuốt, đúng không? Thành ra là chúng ta thấy nó cùng một giống với nhau, là cọp này, mèo và sư tử. Thì chúng ta thấy là thường thường đó, người ta hay nói là cọp là ông 30 nè, với lại chúa tể sơn lâm. Nhưng mà đặc điểm của con cọp nó khác cái con sư tử ở chỗ nào, không nên biết không?
Con sư tử đó thì là nó thường nó tấn công những cái con khác theo cái bầy đàn của nó.
Đúng rồi.
Còn con cọp đó thì nó đi một mình thôi.
Một mình thôi.
Yeah.
Sư tử luôn luôn nó đi từng đàn. Nó đừng từng đàn chừng 20-30 con đó. Thế ta có một con sư tử là chúa. Và có những cái con sư tử cái và những con sư tử con cùng đàn. Và cái con sư tử đó thì là nó sống ở trên những cái đá, những cái tảng đá, những cái chỗ mà quang đó. Còn cái con cọp á, thì nó sống trong rừng rậm. Nó thường thường nó sống trong jungle đó, trong rừng rậm. Và nó hay đơn lẻ, nó đi tấn công riêng đơn lẻ, nó không đi từng đàn như sư tử. Và nếu mà mình nhìn vào con cọp thì mình thấy nó như thế nào? Nó có rất là nhiều vằn, sặc sỡ. Đúng không? Con sư tử thì không. Con
đúng
sư
rồi.
Tử nó chỉ có một cái thứ lông thôi. Và nó có cái bờm rất là đẹp. Nó show cái sự oai nghi của nó, bệ vệ của nó. Nhưng con cọp á, nó có vằn. Và thường thường cái vành này nó rất là nổi, vành đen nổi trên cái nền cam vàng, thành ra là nhìn nó rất là đẹp. Và cái mặt của nó nữa, cái mặt con cọp đó, nhìn vào rất là đẹp. Và nhìn vào nó sặc sỡ và nó đầy bí hiểm, và nó uyển chuyển lượn sóng khi mà nó move. Đó, tức là khi mà nó đi đứng đó, thì cái vành của nó tạo thành những cái giống như là lượn sóng vậy đó. Thành ra nhìn một cái con cọp ấy, nhìn nó rất là đẹp và rất là mạnh mẽ, và nó biểu hiện cái sức mạnh này, nó biểu hiện này, quyền lực này. Đó, nó mạnh mẽ về sức khỏe này. Nó thành ra là cái năm con cọp đó, người ta sẽ thấy là nó biểu hiện sự mạnh mẽ về sức khỏe, sự sung mãn về kinh tế, đó, sự thành công về công danh và sự thành công về học hành. Đó, thành ra là cái con cọp này đó có cá tính rất là mạnh mẽ, cái tướng mạo nó rất là oai phong, nhưng mà tính tình nó rất là nóng nảy, rất là quyết đoán, rất là can trường, nhưng mà rất là đam mê. Và từ những cái điều đó, nó sẽ đưa đến những cái vị trí cao trong xã hội, và nó có cái khả năng lãnh đạo. Nhưng mà hồi nãy cô Nguyên có nhắc đến là người phụ nữ mà có cái cầm tinh con cọp á, thì các cụ từng hay nói là cao số hay lận đận về tình duyên, thì có lẽ là tại vì những cái cá tính của con cọp nó hợp với lại đàn ông thời xưa. Đàn ông thời xưa, thành ra là phụ nữ mà mạnh mẽ quá, mà lanh lợi quá và khôn ngoan quá, thì thường thường là hay có khuynh hướng là lấn át cái người đàn ông đó. Thành ra thường thường là hay có những cái chuyện mà gia đạo nó không có được thuận hòa. Đó là theo các cụ ngày xưa. Nhưng mà dĩ nhiên là còn tùy theo nhiều điều khác. Chẳng hạn như là một năm có 12 tháng, rồi một tháng có bao nhiêu đó ngày, và một ngày có bao nhiêu đó giờ, thì cũng tùy theo cái người phụ nữ và tuổi dần này sinh vào cái năm nào, tháng nào, giờ nào, thì nó cũng có cái sự thay đổi đi. Nhưng mà nói chung là như vậy. Một cái mở ngoặc ở đây, bà cụ mẹ của tôi là tuổi dần đó. Và nhưng mà có một điều may mắn là bà cụ lấy ông cụ cũng tuổi dần. Hai người cùng tuổi với nhau, thành ra có lẽ vì vậy thành ra không có dương vút với lại cái người hôn phối được. Thành ra hai người đâm ra là huề, tức là hai người hóa giải cái quyền lực của con cọp cái đi. Thành ra bà mẹ tôi từng hay nói là bố với mẹ cùng là tuổi dân, đâu có cao số gì đâu, mà hai con cọp mà lại sanh ra một đàn gia súc, 12 con gia súc, thành ra là không có hại con và cũng rất là vượng phu ích tử. Thành ra cái đó là tùy theo nhiều yếu tố khác nữa, nhưng mà các cụ ngày xưa thường hay nói là đàn bà tuổi cọp thì hay lận đận. Thành ra khi mà đi lấy dâu đó, đi tìm vợ cho con đó, mà nói của tuổi cọp con gái là bằng nghĩa là nghĩa là cha mẹ thường thường hay có một cái sự nhờn nhợn trong đó, đúng không?
Mà đặc biệt đó, mà thí dụ mà nếu mà nghe mà lấy tuổi dần mà con mình mà rơi vô cái gì dần thân tỵ hợi tứ hành xung nữa là thôi rồi.
Tuổi dần mà lấy ông chồng tuổi hợi cái thì thôi rồi.
Thành ra là mấy ông mấy cụ thường nói rằng là lấy về là nó vồ
nó nuốt chừng. Đặc điểm tấn công của con cọp này gì cô Nguyên?
Nó nhào tới.
Nó núp trong bóng tối ha. Mắt thì long sòng dọc lên ha. Xong rồi nhìn thấy con mồi từ xa sẽ tìm một cái thế nào đó để phóng ra thật nhanh và thật gọn, và vô lấy con mồi và cắn ngay cái cổ. Đó là con cọp nó tấn công con mồi bằng cách cắn ngay cổ và cắn ngay cái động mạch chủ. Thành ra con mồi thường thường là chết tươi ngay lập tức.
Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài của hôm nay là về năm Nhâm Dần sắp tới. Khi mà ngày hôm nay chúng ta tiễn ông Táo, đúng một tuần sau chúng ta đón ông Táo về lại, và cũng sẽ để mà chuẩn bị đón mừng một cái Tết mới, một cái xuân Nhâm Dần sắp tới. Thưa cô Phương Nam, thì nếu như vậy đó, trong cái năm Nhâm Dần đó, thì người ta nói rằng là nó tốt cho người đàn ông và nó không tốt cho người đàn bà. Tại vì nếu mà đẻ ra như là nói rằng là con gái đó thì nó sẽ tánh nó giữ như cọp, nhưng mà đối với con trai đó thì nói rằng là ồ mày hùm gì râu hùm mắt phượng rồi vai hùm, nói chung là con cọp là nó tượng trưng cho sức mạnh. Thành ra là nhiều người nói rằng là năm nay đó nếu mà đẻ con trai thì tốt, nhưng mà đối với cái vấn đề con cái thì làm sao mà nói được con trai hay con gái. Thành ra nhiều người cũng ngại cái năm nay đó cô Phương Nam.
Vâng, nhưng mà thật ra cái quan điểm này là cái quan điểm nó ứng dụng vào thời xưa ở một cái xã hội Á Đông, xã hội Việt Nam trong những năm tháng xưa. Chứ còn hiện bây giờ, cái thời nay thì nó không có còn áp dụng mà một cách 100% nữa, là bởi vì đàn bà bên này đôi khi mạng cọp cũng là điều tốt. Họ sẽ là một người lãnh đạo ở trong công ty chẳng hạn. Thành ra cái này nó cũng không có còn áp dụng như là thời xưa.
Bởi vậy đã từng có một số quý ông nói rằng là qua bên này đó thì bà nào cũng là tuổi cọp hết. Chứ không phải, chứ không có tuổi nào khác ngoài tuổi cọp, bà nào cũng là tuổi con cọp hết.
Thật ra là tại vì mấy ông không còn ăn hiếp được người ta, thành ra các ông nói một cách ai oán như vậy. Chứ còn tự nhiên các ông, tự nhiên có nhiều ông sang bên này tự nhiên là nhũn như con chi chi. Đó, là tự nhiên như vậy. Chứ đâu có phải là tự nhiên cái đôn cái người đàn bà lên thành con cọp hồi nào không biết. Cái đó là tại mấy ông nữa. Đó. Thành ra là trong khi chúng tôi nói chuyện phím luận về cái con cọp, cái con hổ này, thì mời quý vị ở bên ngoài cứ gọi vào để cho biết những cái kinh nghiệm cá nhân của quý vị, nếu quý vị là tuổi cọp, hoặc là có những điều gì xảy ra trong năm con cọp, hoặc là những cái điều gì quý vị biết về cái con cọp, thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta cùng bàn luận về cái ngày năm sắp tới là năm Dần.
Dạ vâng, thì năm vừa rồi đó, thưa cô Phương Nam và tất cả quý vị, nhiều người nói đó là nó tệ quá đi, năm Sửu nó tệ quá, thành ra năm nay là năm Dần thì tất cả phải là mạnh mẽ, tiến lên. Thành ra là đi bây giờ, nếu quý vị ra các chợ đó thì thấy chợ nào cũng đông hết. Bà con đi mua sắm, mua bông, mua đồ trưng trong nhà, rồi mua thịt, mua cá, mua đủ hết để về làm chuẩn bị đón một cái Tết.
Hy vọng
nó mạnh mẽ, nó tốt đẹp hơn năm cũ, xem thử như thế nào chứ. Năm nay không phải là tại riêng Hoa Kỳ mà các nơi trên toàn thế giới đều gọi rằng là ta tháng chỉ vì cái con corona. Thành ra nhiều người nói sao ông táo ông lên trời, ông muốn đem luôn con đó lên nhốt nó chết luôn cho nó xong cho rồi, chứ năm nào cũng nghe corona rồi Omicron rồi Delta, nhức đầu quá cô Phương Nam.
Nhưng mà chắc con đó nó cũng sắp đi rồi. Tại vì theo cái định luật mà sinh diệt đó, nó sinh ra nó quẫy một thời gian nó phải bị diệt thôi. Thành ra cái đó là theo cái định luật đó thì chắc là nó cũng phải đi chơi chỗ khác, hoặc là nó bị tiêu diệt theo một cái luật thiên nhiên, một luật tự nhiên. Thành ra đó là lý do mà chúng ta hy vọng cái năm Dần đến là một cái năm mạnh mẽ và thành công về tất cả mọi phương diện. Tại vì thật ra cái năm Châu đó, nghe nói con Châu năm ngoái chúng ta đã nói phiếm luận con Châu rồi, thì con Châu cái đặc điểm của nó là chịu đựng, chịu đựng kham khổ, cần mẫn,
chậm chạp, nói chung
chịu đựng, nói chung là sự chịu đựng. Thành ra bây giờ chúng ta đã chịu đựng mọi thứ rồi, thì còn vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ bước sang một cái năm mạnh mẽ, thành công rực rỡ hơn là cái năm Dần. Thì trong cái ca dao tục ngữ chúng ta cũng có nhiều câu mà nói về cái con hổ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta chỉ nhắc đến để nghe cho nó vui. Chẳng hạn là gì? Hổ phụ sinh hổ tử.
Đó, cái câu đó, nhiều người cũng nói.
Nhiều người nói hổ phụ sinh hổ tử. Nhưng qua này nhiều người cũng nói là hổ phụ mà sinh ra cái gì tử đó, nghịch tử. Rồi hổ dữ chẳng nỡ ăn thịt con. Thì là nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái tình thương vô bờ bến của cha mẹ. Đúng không? Dù là con hổ dữ cũng không bao giờ ăn thịt con. Đó. Rồi ăn như hổ đói.
Nhưng mà đặc biệt đó, nhiều người đó thì thường nói là con hổ với con sư tử giống nhau, nhưng mà trong các ca dao tục ngữ thì không bao giờ nghe nói con sư tử mà chỉ dùng tới con hổ thôi.
Tại sao vậy?
Cũng không biết, chắc là có lẽ là con hổ nó có nhiều cái đức tính, nó nhiều cái đặc tính hơn, hay hơn so với con sư tử chăng. Mà giống như khi mà đối với những người mà hội họa đó thì họ cũng thích con hổ hơn là con sư tử.
Con hổ nó màu sắc hơn. Nhưng mà sở dĩ người Á Đông hay nhắc tới con hổ hơn là tại vì con hổ nó nhiều ở các xứ Á Châu hơn. Con sư tử thì nó có nhiều ở Phi Châu hơn là Á Châu. Đó, thành ra là đối với người Á Châu người ta hay nhắc đến cái con hổ hơn. Nhưng mà đúng là cái con hổ nó đẹp hơn. Cái màu sắc nó rất là đẹp. Rồi cái gì? Chui vào hang hùm. Có nghĩa là đó là một cái chỗ nguy hiểm đúng không? Tức là người ta nghĩ là con hổ, con cọp đó là một cái gì đó thật là hung dữ. Đó. Rồi thả hổ về rừng. Thấy không? Là những câu đó. Rồi nhất là cái câu mà miệng hùm đọc rắn, có nghĩa là cái con hổ, hùm là hổ đó, hùm là hổ đó, thì là con hổ nó rất là dữ dằn.
Dạ đúng rồi. Mà khi mà nói về cái sức mạnh đó thì thường trong thơ văn hoặc là trong tử vi hoặc là nói chung trong các lĩnh vực thì đều nói về con hổ hơn là so với tất cả các con khác. Thí dụ như rằng là trong những cái môn võ đó thì người ta cũng có võ hổ chứ không có ai nói võ sư tử cả. thành ra là con hổ mà được nhiều người dùng hơn. Trong đông y cũng có nữa, cao hổ cốt được nhiều người rất là ca tụng, nói rằng là sản phẩm là giúp cho quý ông rồi sức khỏe dồi dào gì rất là nhiều. Thành ra là con hổ đó thì được gọi rằng là nhiều người Á Châu xem như là một cái con vật mà có giống như thần luôn. Thành ra là có Thanh Long Bạch Hổ.
Đúng.
Đó,
thành ra con ta nói Thanh Long Bạch Hổ vậy.
À, tại vì nó có bốn phương tám hướng gì đó. Dạ. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ.
Đúng rồi. Đó. Mà cô Nguyên có tin mấy cái phong thủy không?
Thì nhiều người nói tin thì có, không tin thì không có. Dạ. Thành ra là cái chuyện mình những cái chuyện đó thì không giải thích được, nhưng mà dạ, theo Khôi Nguyên thí dụ đối với những cái như là coi bói hoặc là xem tử vi đó thì nó không phải là 100% đúng, lúc đúng nào cũng vậy.
Đúng. Uh-huh. Nó có một cái ngành khoa học riêng ở phương Đông, người ta dựa vào cái tử vi, thì chúng ta là người Việt Nam chúng ta cũng nói một cái cách để nhắc đến để mình biết là thí dụ có ai nhắc đến những cái chữ đó thì mình hiểu nó là cái gì. Thì về phong thủy địa lý đó thì người ta tin con cọp đó, con hổ đó, ta là một trong cái tứ linh.
Uh-huh.
Tứ linh là con gì? Là con rồng nè, là long nè, phượng nè, quy và hổ.
Long lân quy phụng.
Đó. Thì như nãy con Nguyên có nhắc đến là Thanh Long Bạch Hổ đó, rồi Huyền Vũ đó.
Uh-huh.
Huyền Vũ là cái con
rùa đen.
Uh-huh. Và một cái nữa là Chu Tước, đây là cái uh-huh con phượng
uh-huh
màu đỏ.
Uh-huh.
Thì thường thường là bốn cái con đó là người ta, nhất là thời xưa các cung điện với lại mộ mít gì đó, là hoặc là nhà đó, người ta phải dựa vào những cái yếu tố đó để người ta xây, để cho người ta tin là cái địa lý nó sẽ ảnh hưởng đến con người sinh hoạt ở bên trong. Đó. Nhưng mà bây giờ đó, năm nay là năm hổ, thì người ta hay mua cái gì để tặng nhau?
À, năm hổ đó hả? Cũng nếu mà nói về tặng quà đó thì chứ nó cũng phải tùy đối tượng nữa. Nhưng mà thường đó người ta đâu có dựa vào năm nào để mua.
Thường thường là người ta hay, ở Việt Nam, người ta hay có cái tục là năm nào thì người ta tặng cái con đó.
Ờ.
Đó, thì chẳng hạn như là chúng tôi có một số bạn đã hãy còn giữ những cái phong tục Việt Nam, thì mỗi một ngày Tết đó, họ tổ chức mời bạn bè đến đó, thì mỗi một lần đi về đó, cái người gia chủ hay tiễn khách tặng một cái con nhỏ nhỏ của cái con vật của cái năm đó.
Của năm đó.
Đó, thì thường thường ta thí dụ năm hổ thì ta tặng con hổ. Đó, nhưng mà dĩ nhiên là cái tặng này nó còn tùy theo cái người nhận đó là thuộc cái con gì.
Yeah,
đó,
có nhiều cái, mà, có nhiều
đó,
cái.
Uh-huh. Đó, nhưng mà đại khái là người ta hay tặng những cái tượng, mà nhất là cái con hổ mà thấy ở Việt Nam họ hay quảng cáo, họ bán trên Internet đó, họ hay tặng cái con tượng mà mạ vàng chung quanh. Uh-huh. Đó.
Yeah.
Thì cái con hổ mà mạ vàng đó, người ta tin tưởng đó là thứ nhất là mang lại sự mạnh mẽ, dũng mãnh nè. Cái vàng đó lại là kim, tức là con hổ nó là mạng kim gì đó. Thành ra là nó sẽ là mang đến mọi điều tốt lành.
Nói chung đó, con hổ đó được người Á Châu xem như rằng là mang đến nhiều điều tốt.
Đúng.
Thí dụ như rằng là nói về cái bộ lông đi. Nhiều người mà bậc vương công quý tộc đó dùng bộ lông để trải nằm hoặc là trải để ngồi lên để gọi rằng là chứng tỏ cái uy quyền của mình.
Uy quyền.
Rồi, yeah, rồi thí dụ cái bộ xương đó thì được đông y như chúng tôi có nói là về cao hổ cốt. Uh-huh. Rồi cái răng đúng được người ta lấy đeo, yeah, rồi gọi là trừ quỷ trừ tà
đúng,
gì nữa.
Đúng.
Rồi nhiều lắm, đúng, nhiều lắm, đến thậm chí mà nhiều người còn nói rằng là tất cả những cái gì trong cái con hổ đó thì đều là báu hết vật.
Yeah. Yeah. Tại vì con đó nó là coi một cái con dũng mãnh nhất trong tất cả mọi con. Đó. Thành ra là thường thường là người ta tin là như vậy. và cái con hổ này thường thường dùng để chư ta đó.
Chư ta đó. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Tuần này cô Phương Nam và Khôi Nguyên nói về năm Nhâm Dần, tức là năm sắp tới đây, khi mà chúng ta còn khoảng một tuần nữa mà thôi là chúng ta sẽ tiễn năm cũ đón năm mới. Quý vị chuẩn bị Tết như thế nào rồi? Năm nay khác năm cũ như thế nào? Và những mong ước của quý vị trong năm mới có phải chăng rà mạnh mẽ như con cọp để mà tiến lên phía trước, xóa tan những cái
chịu
không vui,
những
cái chịu đựng, những cái không vui, không thành công của năm cũ để mà tiến lên phía trước? Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Năm nay đó thưa cô Phương Nam, thì như mọi năm thì chúng ta cũng nói rằng là cúng thì phải cúng thường đó, thì cầu vừa đủ xài, hoặc là những cái mà ấy, thì hôm nay chúng ta đối với năm con cọp đó thì có cái điều gì nên hoặc cái điều gì không nên không cô Phương Nam?
Thật ra nếu mà nói về cái đón xuân á thì chúng ta cũng có một số cái nguyên tắc căn bản. Đó là làm cái gì cho vui vẻ đó, vui vẻ rồi màu sắc thì tươi tắn đó. Thì nói chung là chúng ta có thể nói sơ qua là chúng ta đón cái Tết, một cái Tết gọi là Tết tha hương nha. Thì dĩ nhiên là chúng ta nói một cái Tết tha hương, chứ chúng ta không có dám nói là một cái Tết mà nguyên thủy. Tại vì cái Tết nguyên thủy nó rất là nhiều tập tục. Đó, mà rất nhiều tập tục mà chúng ta phải phiên phiến đi ở trong cái một cái tâm tình là không ở, ở Việt Nam. Thì nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà chúng ta, lòng chúng ta muốn đủ thì chúng ta sẽ tạo những cái cơ hội để cái chuyện đó nó xảy ra. Và những cái cơ hội đó có thể làm ra một cách dễ dàng là chúng ta chỉ cần xách cái xe lái đến một cái chợ, chúng ta đi một vòng là chúng ta sẽ có gần như là đầy đủ các thứ.
Mà nói về con cọp đó cô Phương Nam, tại vì cái bộ lông của nó màu vàng ống đẹp đó, mà người ta nói màu vàng là cái màu vương giả. Thành ra đó là nhiều người nói năm nay đó là cái năm mà gọi là họ hy vọng là mọc vàng, là phát tài tiền vào ao bù với năm cũ. Thành ra là nhiều người nói năm nay Tết nhất đó thì là mặc những cái màu đỏ rồi là đúng rồi, thì cái đó là may mắn. Mà nếu mà năm nay năm con cọp nữa mặc màu vàng hoặc màu cam, đó là những cái màu mà nó sẽ mang lại may mắn nguyên một năm, tiền vào nguyên một năm, thì cái đó là cái những cái lời đồn. Chúng tôi cũng mong muốn được như vậy.
Tuy nhiên nếu chúng ta tin điều gì thì mà nếu chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy cái lòng của chúng ta yên ổn và vui vẻ để đón nhận cái kết quả của sự tin tưởng đó, đúng không? Thì chúng ta thấy là con cọp nói chung là nó biểu hiện sự thành công và sự mạnh mẽ. Những cái điều mà không lành không tốt đó đuổi đi hết. Đó. Thành ra là chúng ta đã hy vọng là như vậy. Thì cái con cọp á thì có một số những chi tiết nhỏ ở trong nhà nhé. Thì khi chúng ta mà có những cái hình, những cái tranh và những tượng về con cọp á thì chúng ta không bao giờ để trong phòng ngủ. Tại vì trong phòng ngủ mà để cọp ở trong đó là không tốt.
Tại vì có một con cọp cái bên. Một núi không thể có hai cọp. Thành ra cái này là chỉ giỡn.
Giỡn thôi. Cái này là chúng tôi phải xin lỗi các thầy phong thủy, tại vì chúng tôi là phím luận. Thành ra nếu mà nói mà có cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ hoặc là nói tầm phào đó thì xin quý vị thứ lỗi. Đó. Thì thường thường là người ta tin là không có bày con cọp ở trong phòng ngủ, tại
mà,
vì nó
mà nói chung đó thì người ta thường nguyên thấy đó, thường nó nhạc tượng nè, tranh nè, hoặc là những cái vị của con cọp đó người ta để những cái chỗ gọi rằng là bắt mắt nhất,
phòng làm việc,
đúng rồi, bắt mắt nhất, mà nó gây sự chú ý nhiều nhất đó.
Thường thường là phòng làm việc cái chỗ đó là cái chỗ mà nó tượng trưng cho công danh sự nghiệp đó. Rồi những cái con cọp đó, có một cái điều nhỏ xin mời một quý vị lên tiếng.
Dạ phải tôi không cô?
Dạ vâng, dạ vâng.
Dạ chào chị Phương Hoa với chú.
Dạ Khôi Nguyên à.
Khôi Nguyên à.
Dạ. Phương
nói
Nam ạ. À.
Dạ. Năm
con cọp ạ.
Năm gì? Năm
nhâm dần.
Tôi cũng có chút nói một chút. Tôi không hiểu nhiều nhưng mà tôi cũng nghe ngóng. Nói là con cọp thì hùng mạnh, ai cũng muốn làm ăn năm mới, sang năm mới thì khá giả, mạnh mẽ, không lệ thuộc về ai hết. Còn giống như là con trâu thì tôi cũng kể một câu chuyện cho nó vui vui một chút. Cái năm vừa rồi, năm con trâu nhà tôi tơi tả luôn. vì bể ông nước thê thảm luôn. Trời ơi, con trâu nó đánh bại con bò này chạy có cờ luôn. Chứ đừng có nói mà con trâu nó tuy vậy chứ nó cũng tốt lành lắm chứ đâu có đến đổi. Nhưng mà ai xui thì phải bị thôi. Như nhà tôi thì xui quá.
Vâng, thì hy vọng là hết năm con trâu rồi, chỉ còn vài ngày nữa
thôi. Vài ngày nữa thôi cô ạ.
Nó xui cái này nhưng mà nó lại hên cái kia. Nhà cũ thành nhà mới.
Như vậy đâu phải xui.
Cái gì cũng vậy hết, có xui thì mới có hên. Cái hê thảm trước rồi cái vui nó đi sau.
Rồi, như vậy là coi như là cái kết quả là vui, phải không ạ?
Kết quả là vui.
Như vậy thì cô mong đợi gì trong năm sắp tới này, năm con cọp? Khi mà cô nói năm con trâu nó không có tốt lành thì năm con cọp này cô mong muốn được cái gì?
Thì tôi cũng nghe ông bà nói là nó làm ăn phát đạt. Thì ai cũng, người dân mình, người Á Châu mình thì cũng mong muốn như vậy thôi. Ai cũng muốn là có cái sự phát đạt thì nó mới có sự thịnh vượng.
Năm vừa rồi ai cũng than quá. Thành ra năm nay người ta nói năm nay con năm con cọp chắc là nó đè luôn cả con virus đó cô.
Mà cầu mong như vậy luôn. Nó cho nó qua đi để cho cái tâm trạng của mỗi người của mình, nó không phải người Á Châu của mình đâu, nhưng mà các người khác cũng ảnh hưởng dữ lắm. Không riêng gì nước Mỹ đâu, nhưng mà cũng cầu nguyện cho làm sao mà nó cho cái con virus này nó qua khỏi, thì để cho bà con, tất cả mọi người được bình an trong cái năm mới, ai cũng cầu mong như vậy.
Vâng, thì cái năm con cọp á, thì cái quan trọng nhất đó là cái sức khỏe mà. Thành ra là hy vọng là con cọp nó sẽ ăn thịt cái con virus.
Dạ, cũng cầu mong như vậy để cho mọi người được bình an.
Dạ vâng. Cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Chúc cô một năm mới thật nhiều sức khỏe nha. Tại vì năm con cọp là phải nhiều sức khỏe, khỏe mạnh như cọp vậy đó. Rồi cũng như rằng là tất cả mọi sự đều hành thông cả. Mà nói về con cọp đó thì người ta nói rằng là nó nóng, nóng tính. Thành ra năm nay mà nếu quý ông nào mà có tánh nóng thì cũng nên kiềm chế lại. Đừng nghĩ năm con cọp chúng tôi muốn nóng sao nóng. Tại vì nóng tánh thường nó hại gan. Nó hại nhiều cái lắm. Nên là cũng nên cẩn thận. Tại vì nóng tánh mà nóng quá nó dễ hư bột hư đường lắm. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. 713-664-8002 để cùng tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên với đề tài Năm Nhâm Dần sắp đến, khi mà chúng ta còn có một tuần nữa mà thôi là sẽ chuẩn bị tiễn năm cũ và bước sang năm mới đó cô Phương Nam.
Vâng, bước qua một cái năm mới mạnh mẽ, thành công về tất cả mọi phương diện, thì cái đó là cái niềm hy vọng của tất cả chúng ta. Thì còn vài ngày thôi thì chúng ta nên sửa soạn để đón mừng một cái năm mới. Thì cái mình đang nói về cái con cọp, mình cũng đang tiếp tục phiếm luận với con cọp, đúng không?
Dạ. Yeah.
Thì chúng ta thấy là con cọp đó, thì thường thường đó, người ta nếu mà ta bày trong nhà hồi nãy nói đó, thì thường thường ta để cho cái đầu hướng ra ngoài, không có để cho con cọp mà đầu chui trong nhà. Đó. Mời cũng quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Alo.
Dạ, xin chào ạ.
Xin mời ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây, mời chú lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, chúng tôi buộc lòng chuyển qua một quý vị khác đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp ạ. Hello. Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, chào anh, chào cô. Happy New Year. Nói về ăn cọp mà mình muốn để chú Lâm nói chơi cho đùa thôi. Con cọp á, mà nếu mà mình nói mà hiếm quá thì mình sinh trọn vẹn nguyên con cọp. Còn nếu mà con cọp mà nó bị lai á, thì mình dòm lại cái cảnh của gia đình mình á, thì tại sao mà mình nói giàu mình lucky, còn có nhiều người cũng là con cọp lại không được giàu, bỏ không được lucky, tại vì nó lai mẹ nó vậy, rồi là nguyên con thì nó mới quý. Còn nhưng mà giờ sẵn đầu năm mình chỉ mong muốn vậy nè, ok năm cọp, mình chỉ mong bây giờ ông chờ hay chỉ làm sao cho con cọp này nó móc không mấy cộng sản cho nó chích cha nó cho rồi thời gian xuống được bình an, là cái đó là quyết nhiên. Còn như em thì không có cầu gì hết rồi. Cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ cái đó thì chắc là không phải mình anh mong muốn đâu anh. Nhưng mà cộng sản không phải chỉ có con cọp móc nó mới sụp đổ đâu anh. Phải có nhiều những cái ảnh hưởng, những cái hoạt động thì mới có thể hy vọng là giải thể chế độ cộng sản thôi thưa anh. Chúng tôi mời một cái vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ chúng tôi đang nghe đây, mời bác ạ.
Dạ chào anh Khôi. Luôn chuyện đầu năm tôi là một trong những người lính lưu hồ. Tôi chúc tất cả các anh em lưu hồ được mạnh thường trong năm mới. Tại vì lưu hồ cũng là một trong binh chủng
mạnh mẽ, đúng
không ạ? Có tiền nhất ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên vì lưu hồ cũng liên quan đến quân cầu. Và thứ hai nữa, không tôi không có nhớ bài là Hộ Nhớ Rừng Của Thế Lữ.
Dạ,
cho nên tôi cũng dạ, cho nên tôi cùng nhà văn cùng chủ tổng đến của Thế Lữ về vấn đề quân cọp và quân đội Việt Nam Cộng Hòa cùng chủ đề quân cọp. Cho nên đầu năm tôi chính thức anh em trong đài gia đình lô hổ được mạnh khỏe, đó là mượn cái đài để cảm ơn quý vị. Cảm ơn.
Dạ vâng, cái nghe cái chữ lôi hổ là nghe thấy là có vẻ là một cái binh chủng rất là mạnh mẽ, và những thành viên trong cái binh chủng đó rất là hãnh diện để mà được mang tên của cái lôi hổ, phải không ạ? Vâng, xin mời một quý vị khác lên tiếng.
Chúng tôi đang nghe đây ạ, xin mời ạ.
Dạ, kính chào quý đài, kính chào cô nha sĩ và anh Phương Nguyên ạ.
Vâng, xin mời chị cho ý kiến.
Ồ, thưa cô nha chị, cô với anh Hương Nguyên tâm tình cái này rất là hay. Vì em thấy cái con cọp nó dữ mà mình nhìn trong TV rồi mình rất là sợ nó. Nhưng mà cái dữ của con cọp nó không bằng con mèo, thưa cô nha sĩ. Tại vì con cọp nó đói, nó vồ lên nó ăn thôi, nó có cái sức mạnh. Nhưng mà nó cũng có nhiều con khác tấn công nó lắm. Mà cái nguồn gốc của con cọp á là ông Adam, ổng đặt nó tên con cọp. Thành ra nó dữ như vậy đó. Mà người phụ nữ mà dữ thì người ta nói sư tử hạ độc, nó còn hơn con cọp nữa. Nhưng mà em thấy ở trong cái năm mới này á, mình nghĩ là năm con cọp nó mạnh mẽ thế này thế kia, nhưng mà cái bản chất cũ mình không được sửa đổi đó, thì buồn giận trách móc hận thù cay đắng hơn thua với vợ với chồng với anh với em trong gia đình, rồi nó ảnh hưởng trong xã hội. Thì em thấy cái con cọp này không có giúp mình được đâu. Mà mình phải đến với Chúa Giêsu Kitô, Ngài giúp mình được đổi mới thì cái đời sống năm mới mình nó tốt hơn á, thưa cô nha sĩ.
Dạ, tức là theo cô Nhàn đó là những cái gì mà còn buồn, giận của năm cũ không có đem theo qua năm con cọp, mà tất cả theo năm con trâu đi hết đi. Để mình bước qua một cái năm mới toàn là những cái niềm vui, những cái sự hy vọng thì nó sẽ mang đến một cái năm tốt lành hơn so với năm cũ. Cảm ơn cô Nhàn đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là năm Nhâm Dần. Sắp tới đây khi mà chúng ta còn có một tuần nữa mà thôi là sẽ đón mừng năm mới. Năm Nhâm Dần thì nhiều người mong đợi một cái sự mạnh mẽ, không những về vấn đề công ăn việc làm, về vấn đề sức khỏe, tài lộc, tất cả đều phải mạnh mẽ như là con hổ vậy đó cô Phương Nam.
Vâng, thì nó cũng là một sự tình cờ ngẫu nhiên là sau một số năm xìu xìu, một số năm mọi sự nó không có suôn sẻ, nó không may mắn, nó xảy ra những cái vấn nạn, thì bây giờ cái năm con cọp nó đến với chúng ta, nó mang một niềm hy vọng lớn cho tất cả mọi người, thì hy vọng là chúng ta sẽ mọi sự nó được đầy đủ, nó positive á, tức là nó được
đừng positive, biết chữ, cái chữ positive
à, không chữ, phải phải
cái chữ positive bây giờ ai bị cũng ám sợ
ảnh, bị ám ảnh yeah. Nó được thuận hòa đó, nó được tất cả mọi sự nó đều tốt đẹp đó.
Yeah. Dạ vâng, nhưng mà thưa cô Phương Nam, khi mà như lúc nãy chúng ta có nói về vấn đề trang trí trong nhà đó, thường đó gia chủ lựa những cái bức tranh, những cái tượng của con cọp đó để ở cái những nơi trang nghiêm, những nơi đẹp nhất, để dễ bắt mắt nhất, cũng như rằng là gọi rằng là nó gây sự chú ý nhiều nhất, mà đặc biệt là cái bức hình, mà cái bức tượng mà con hổ đó nó đứng uy nghiêm mà đứng một mình. Nó không bao giờ mà chúng ta, thí dụ như chúng ta thấy, không thấy trong bao giờ chúng ta thấy một đàn, giống như là những cái bức tranh mà ngựa phi đó, chúng ta thấy một đàn. Nhưng mà đối với lại tranh con cọp đó, thường là một mình đứng trên, gọi là cô độc. Đó, nhưng mà rất là uy nghiêm, rất là mạnh mẽ. Đó, thành ra là nhiều người với suy nghĩ rằng là mang lại cái sự may mắn, cũng như xua đuổi đi những cái u ám, những cái tà khí, để mà mang lại cái sự thịnh vượng cho gia chủ đó cô Phương Nam.
Vâng, nhưng mà cái chi tiết hồi nãy có nhắc đến đó, là người ta để cái đầu cọp nó hướng ra ngoài, không có hướng vào trong. Là tại vì nếu mà đầu cọp mà hướng vào trong, tức là những sự hung hiểm có thể đi đến cái gia đình đó, người ta tin như vậy. Thành ra là đầu cọp là hướng ra ngoài. Nhưng mà nếu mà để con cọp ngay cái cửa chính đó, thì người ta lại phải để cái đầu nó hơi xéo xéo, chứ không có để mà thẳng trực diện. Tại vì thẳng trực diện nó sẽ làm cho người khách sợ hãi. Tại cái khách đến chơi một cái nhà, tự nhiên thấy một cái con cọp đó đang dương mắt, nó chừng chừng nhìn mình, thì tự nhiên người ta cảm thấy là người ta run cả. Tức là làm cho những người khách đến sợ hãi. Thành ra đó là những cái tục lệ mà ngày xưa người ta tin tưởng. Thì chúng ta thấy là đúng là con cọp nó biểu hiện một cái sự hùng mạnh.
Dạ vâng. Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để tham gia trong những giây phút cuối của chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là năm Nhâm Dần 2022. Trong những giây phút cuối này, bên cả trong lúc mà chờ những quý thính giả có thể gọi vào đó, thì chắc là chúng ta có đôi lời đúc kết để có thể kết thúc chương trình ngày hôm nay, thưa cô Phương Nam.
Vâng, thì năm cũ sắp hết, năm tới đến, thì chúng ta hy vọng là cái năm con trâu vất vả chịu đựng nó sẽ trôi qua, và cái năm con hổ là năm Dần, là một cái năm mạnh mẽ và nhiều thắng lợi trên tất cả mọi phương diện, về sức khỏe, về kinh tế, về công danh sự nghiệp, về học hành, thì chúng ta có một cái niềm hy vọng lớn để sau cái cơn mưa, sau những cái sự mà chịu đựng, thì chúng ta sẽ thấy một bầu trời sáng sủa. Thì năm con cọp sắp đến, thì chúng ta hãy hân hoan đón chào một cái năm mới hoàn toàn đến. Chúng ta việc đầu tiên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cúng ông táo, xong rồi đến ngày 30 Tết thì chúng ta đêm giao thừa chúng ta sẽ đón Tết, và ngày mùng 1 thì chúng ta sẽ làm những cái thủ tục căn bản của ngày Tết một cách vui vẻ, một cách đoàn tụ, một cách hứng khởi và một cách rực rỡ, để cho chúng ta có thể có một cái năm mới tốt đẹp. Thì Khôn Nguyên và tất cả quý vị hãy nhớ là chúng ta sắp sửa đón Tết, và hãy hân hoan làm điều đó.
Dạ vâng, và chúng tôi xin mời một quý vị cuối cùng trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này ạ. Xin mời ạ.
Chào anh Khôn Nguyên và chị Phương Nam. Tôi tên là Đức, ở thành phố Houston, Texas. Nghe nói cuối năm các anh và chị đang bàn về vấn đề để đón tiếp mùa năm mới, năm Dần, năm con cọp. Thì tôi chỉ có thắc mắc có một điều là nhờ chị Phương Nam giải thích hộ cái câu tại sao tất cả những người đàn ông trên thế gian này khi mà có thi lấy thi, tôi lấy một thí dụ như là tôi đã về hưu rồi năm 2005, mà tôi rất là yêu quê hương Việt Nam, đã bỏ lại bên kia bên bờ đại dương, nhưng mà tôi cho dù là tôi đã về hưu, nhưng mà tại sao tất cả đàn bà đa số đều nói họ nói cái câu rằng không bao giờ thả cọp về rừng. Thì nhờ chị Phương Nam giải thích hộ tại sao là người đàn bà lại cứ so sánh đàn ông chúng tôi như là cọp vậy. Tôi cho dù chúng tôi rất là hiền lành, ngoan ngoãn, sống trong gia đình hạnh phúc, nhưng mà tại sao các bà cứ ví chúng tôi như là không bao giờ thả cọp về rừng. Thì nhờ chị Phương Nam giải thích hộ câu đó. Vâng. Cho đồng bào biết nhé.
Vâng, thì không thả cọp về rừng. Thì gần như là anh Đức có nói là quý vị đàn bà hay ví các ông như là cọp, thì có lẽ đó là một cái sự ức hiếp quá độ trong quá khứ, phải không? Ngày xưa ở Việt Nam đó, mấy ông đàn ông là toàn là ăn hiếp đàn bà không à?
Cái này không biết anh Đức ảnh nói là có phải là thả cọp về rừng, tức là không cho mấy ông về Việt Nam. Tức là rừng đó ở Việt Nam chắc là nghĩ mấy bà nghĩ là ở Việt Nam nhiều cám dỗ quá.
Ồ,
phải
là
không? Hay là anh Đức?
Không?
Vâng, thì đó, anh không biết là có vẻ là có lẽ là gần đúng ý nghĩa.
Ôi,
tại vì tất cả chúng tôi đàn ông đâu phải ai cũng dựng như cọp đâu. Đó thì cái câu đó nó là hơi... tôi gọi là ép chúng tôi quá, tức là không cho về thăm quê hương.
Chắc các bà cho, không cho phải đâu anh,
là không còn đi làm, không được đi chơi, không được đi đâu hết.
Thả cọp về rừng,
tôi vẫn chưa hiểu tại sao các bà ví chúng tôi như là cọp, không bao giờ thả cọp về rừng.
Thả cọp về rừng có nghĩa là không cho cọp có cơ hội, tức là cọp mà về rừng cọp sẽ quậy. Thành ra là không nên cho cọp về rừng, là bởi vì các bà ví các ông bản chất đã là cọp, tức là không có nên cho về rừng, có nghĩa là không có nên tạo cơ hội. Cọp mà về rừng thì kiểu như cọp là cái là
khó bắt lại,
chúa tể sơn lâm rồi,
thả về rừng là
khó bắt lại và sẽ quậy. Thành ra là không có cho thả cọp về rừng, mà phải nên bỏ cọp vào trong cái chuồng khóa lại.
Tức là muốn con cọp thành một con mèo. Mong rằng là cái lời giải thích như vậy chắc là anh Đức cũng đồng ý, là tại vì đúng là khi mà các bà đó nói rằng là các ông mà về Việt Nam đó chẳng khác thả hổ về rừng.
Đúng rồi.
Nó nhiều cạm bẫy quá, đúng nhiều rồi. Nguy hiểm quá, thành ra đi là mấy ông đi là đi luôn.
Như cá gặp nước, như thả hổ về rừng như cá gặp nước, tức là có cơ hội. Đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình đã kết thúc. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mong rằng chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm Nhâm Dần với nhiều hy vọng. Mong rằng là con cọp này nó sẽ đánh bật những cái xui rủi của năm con trâu, cũng như rằng là đánh bật luôn cả cái con coronavirus quái ác, để mà chúng ta có một năm mới tất cả đều tiến lên mạnh mẽ, từ sức khỏe, công ăn, việc làm, công danh tài lộc cho đến mọi thứ đều thành công. Kính chúc cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả một năm Nhâm Dần thành công và thật nhiều thành công để xua tan những cái u ám của những năm trước đó. Xin kính hẹn với cô Phương Nam và tất cả quý vị trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình của năm sau. Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt cô Phương Nam ạ.
Cảm ơn cô Nguyễn.